Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Ai là ai của ai, tác giả Tiên Tranh, người dịch Mai Quyên, người đọc Junana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 33. Hà Thích đưa Bỉ Hối và Tiêu Mặc Đình về. Trên đường đi, Bỉ Hối nhớ lúc mẹ Phi Nhỉ vừa đến, Hà Thích đã gọi gì thì thắc mắc hỏi: sao anh lại biết bà ta là mẹ Phi Nhỉ? Hà Thích nhếch môi, cười khổ rồi đáp: trước khi ra nước ngoài, anh có đến nhà Phi Nhỉ và đã gặp mẹ cô ấy. Bỉ Hối đỏ người. Nghe Viên Hỉ nói, anh chẳng đã nhầm anh Viên Hỉ là thanh mai trúc mã với cô ấy, nên đã quay đầu đi luôn sao? Hóa ra anh còn gặp mẹ Viên Hỉ nữa à? Hà Thích trầm lặng, lắc đầu không nói gì. Anh không nói, cũng không biết phải nói gì. Thực ra lần ấy anh đã vào nhà Viên Hỉ, muốn thử khuyên bố mẹ cô, để họ nhìn thấy thành ý của anh, để họ biết anh thực sự yêu Viên Hỉ. Bà Viên đã tiếp anh, rất lãnh đạm bảo với anh rằng Viên Hỉ sẽ không theo anh ra nước ngoài bởi vì cô đã có người đính hôn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tất nhiên là anh không tin, thế là bà Viên đưa anh đến bờ sông. Từ xa đã nhìn thấy Viên Hỉ đang đùa nghịch với thanh trác, thế nên anh đã tin rồi. Sau khi về nước, anh không nói rõ chuyện này với Viên Hỉ, chỉ nói lúc ấy anh đã hiểu nhầm, nhưng không nói sự hiểu lầm đó là do mẹ cô tạo nên, vì anh không muốn cô vì anh mà nảy sinh bất cứ mâu thuẫn nào với mẹ nữa. Dù sao họ cũng là mẹ con, rồi sẽ có ngày ở gần bên nhau. Cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao là một người mẹ mà bà Viên lại nói dối như thế. Bỉ Hối thấy anh nói những câu mâu thuẫn với nhau thì muốn hỏi nữa, nhưng đã bị Tiêu Mặc Đình ngăn lại. Bỉ Hối hơi bực bội: sao anh lại kéo em? Hôm nay toàn kéo kéo đầy đầy, có gì anh cứ nói đi, cứ làm mấy trò vớ vẩn. Tiêu Mặc Đình đó đã nhìn Bỉ Hối một lúc, ánh mắt dần ánh lên vẻ giận dữ, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, chỉ buông tay ra, ấm ức quay đầu nhìn ra bên ngoài. Hà Thích thấy họ cãi nhau vì mình, muốn khuyên đôi câu, nhưng há miệng ra lại không biết nói gì, chỉ có nước thở dài vào. Bỉ Hối, Mặc Đình có ý tốt thôi, em nổi giận với anh ấy làm gì kia chứ? Bỉ Hối cũng biết Tiêu Mặc Đình chỉ muốn ngăn mình không nói ra những lời quá đáng nên mới nhắc nhở liên tục như vậy. Nhưng cũng không biết là vì trong lòng cô đang tức giận hay sao mà cứ thấy không vừa mắt với anh nên mới hét lên mấy câu. Giờ đây nghe Hà Thích nói thế cũng cảm thấy hơi hối hận. Nhưng vì vướng Hà Thích ở đây nên không thể xuống nước xin lỗi được, đành hừ một tiếng rồi thôi. Bà Viên ra khỏi phòng ngủ, nhẹ khàng đóng cửa lại, thấy Thanh Trác vẫn ngồi xem phim hoạt hình thì vội vàng điều chỉnh nhỏ tiếng lại, dỗ dành Thanh Trác đi ngủ. Thanh Trác bĩu môi giải thuật: anh vẫn còn nhớ lúc Tết năm rồi đã ngủ ở phòng nào, bây giờ mẹ mình đưa Tiểu Hồng vào thì nói với vẻ không vui. Tiểu Hồng ngủ ở phòng con rồi, con không có chỗ ngủ. Bà Viên nhìn Viên Hỉ, cô đứng lên khỏi salon, mở cửa phòng Bỉ Hối ra rồi dịu dàng nói với Thanh Trác: anh ngủ phòng này nhé, được không? Vậy còn em? Viên Hỉ cười dịu dàng: em không ngủ, em còn việc phải làm. Anh ngủ đi, ngủ dậy rồi mới đi chơi với bộ Hoài Vũ được. Thanh Trác nghe xong mới vui vẻ, hí hửng nhảy chân sáo vào phòng Bỉ Hối. Trước khi đóng cửa còn hỏi với lại Viên Hỉ: anh ấy vẫn đưa anh đi công viên, đúng không? Thấy Viên Hỉ gật đầu thì mới yên tâm đóng cửa lại. Trong phòng khách chỉ còn Viên Hỉ và bà Viên. Bà nhìn Viên Hỉ một cái rồi đứng lên bỏ vào nhà bếp. Viên Hỉ hiểu ý bà nhưng cười khổ với vẻ bất lực rồi theo sau vào nhà bếp. Sau đó dựa vào cánh cửa kính chậm chậm ngồi bệt xuống. Cô đã gắng gượng giữ vẻ bình thường, vì bây giờ đã không còn chút sức lực nào. Nếu có thì hẳn cô đã nhảy ra khỏi căn nhà này, không bao giờ quay lại. Đối diện một bà mẹ như vậy, cô không biết còn nói gì được, cũng không dám mở miệng, sợ rằng một khi nói gì đó sẽ mất lý trí, sẽ điên lên mất. Yên lặng một hồi, bà Viên dè dặt liếc nhìn ngoài cửa, như sợ Tiểu Hồng trong phòng ngủ nghe thấy, nói bằng giọng nhỏ nhất có thể. Thực ra mẹ cũng không muốn đến, nếu không phải vì anh con thì mẹ cũng chẳng làm trò này. Bà Viên khẽ thở dài, tránh ánh mắt con gái. Bà bây giờ chỉ là một người phụ nữ trung niên già cỗi, không còn khí thế như lúc đứng trước mọi người lúc nãy. Mẹ, Viên Hỉ khó nhọc gọi, kìm nén một lúc rồi mới vất vả nói. Anh trai con như thế, làm sao kết hôn được? Anh có biết thế nào là vợ không? Sao anh con lại không thể? Bà Viên miệng bạch, mẹ là mẹ nó, tình hình nó thế nào sao mẹ lại không rõ? Nó chỉ trẻ con một chút, còn lại đều bình thường, sao lại không cưới vợ được? Viên Hỉ không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa, yên lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, cô nói. Mẹ, con bảo đảm với mẹ, chỉ còn con sống thì sẽ không bỏ mặc anh mình, được không? Con thề sẽ không để anh chịu chút oan ức nào, được không? Cho dù con có bán thân thì cũng sẽ cho anh con có được cuộc sống thoải mái, không lo cơm áo gạo tiền, được không? Tiếng cô càng lúc càng run rẩy, cố mở to mắt không để nước mắt rơi ra, chỉ nhìn chằm chằm mẹ mình. Mẹ, mẹ tin con một lần, một lần thôi, được không? Bà Viên ngẩn người, nhìn con gái mà không nói gì. Mẹ! Viên Hỉ khàn giọng kêu lên, dần dần cúi đầu xuống, nói với vẻ bất lực. Đừng làm hại người vô tội, được không? Làm hại! Bà Viên vốn trầm ngâm khi nghe câu đó, ánh mắt bỗng sắc bén. Cái gì mà làm hại? Mẹ cưới vợ cho anh con mà làm hại à? Tiểu Hồng tự nguyện, nó muốn gả cho anh con, đổi lại phải cho nó tiền, có phải mẹ ép nó đâu? Viên Hỉ mệt mỏi cười khổ, thế mà bà tự nguyện à, dùng tiền để đổi lấy vợ, như vậy có tốt cho anh không? Tại sao mẹ không nhìn rõ điều đó? Nụ cười của cô trở thành châm biếm trong mắt bà Viên, sắc mặt bà thay đổi, bắt đầu kích động hẳn. Viên Hỉ, con đừng coi thường mẹ con nói hay lắm, dù có bản thân cũng cho anh con cuộc sống thoải mái, con làm được thật không? Con nói thử xem bao năm nay con đã làm được gì cho anh con, chỉ chút tiền mà con gửi về hàng tháng thôi à? Con từng tính làm gì cho anh con chưa? Sau này con có chồng có con rồi, con nghĩ đến anh con không? Năm nay nó 29 tuổi rồi, 29 rồi đấy, con muốn nó độc thân cả đời hay sao? Muốn nó cô đơn một mình không ai bên cạnh hả? Con nói con có thể lo cho anh con cả đời, đến khi chán ghét rồi thì sao? Đến khi con già thì sao? Đến khi già 70-80 tuổi phải đẻ con cái nuôi mình thì sao? Chúng con muốn nuôi anh con hay không? Sẽ đuổi anh con ra đường hay là bóp chết nó? Mỗi một câu đều như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Viên Hỉ. Cô không nói gì nổi, cũng không biết phải phản ứng lại mẹ mình như thế nào. Điều cô làm được chỉ là ôm chặt đầu gối và co rúm người lại, cắn chặt răng để khống chế cơ thể không run lên. Gia đình như thế và mẹ như thế, làm sao cô lại hoang tưởng mình có thể hạnh phúc được chứ? Bà Viên thấy dáng vẻ con gái như thế thì cũng mềm lòng, lại nghĩ lần này vẫn phải mong đợi ở cô, bèn bình tĩnh lại, giọng nói cũng hòa nhã. Viên Hỉ, sau này con sẽ biết mẹ như vậy cũng là vì con. Con thử nghĩ xem, nếu anh con có vợ, sau này đã có người chăm sóc, không cần cô đơn khổ sở cả đời nữa. Như thế cũng chẳng cần con phí công lo nghĩ, chỉ cần tiếp tế nó một chút là được. Đến khi con nó lớn, con chẳng đỡ công hơn sao? Tóm lại là tốt hơn việc con phải nuôi nó tới già. Viên Hỉ, nghĩ thử đi. Quả nhiên lại bày trò này. Đầu tiên là giận dữ quát mắng, sau đó là lựa lời khuyên giải, cuối cùng sẽ là khổ sở van xin chứ gì. Viên Hỉ bỗng muốn cười to lên, mấy năm không gặp mà mẹ vẫn như xưa, mà còn thuần thục trò này hơn. Lại là báo cô nghĩ ngợi cho kỹ, nhưng lúc này cô chẳng muốn nghĩ gì cả. Cô chỉ thấy đầu đau như muốn vỡ, chỉ thấy toàn thân lạnh giá, chỉ thấy trái tim đập trong lồng ngực cuối cùng đã lạnh, đã chết. Chương 34. Chạm vạng, Hà Thích gọi điện cho cô. Bà Viên từ lúc thấy Viên Hỉ nghe điện thoại đã có vẻ mặt cảnh giác. Tuy đang ngồi trước tivi, nhưng ánh mắt luôn liếc về phía Viên Hỉ. Trong lòng cô cảm thấy rất chán ghét, liền cầm di động bỏ vào phòng bì hối. Hà Thích hỏi cô có cần anh đến không? Viên Hỉ nghĩ ngợi rồi bảo không cần. Sau đó kẻ vắn tắt tình hình cho anh nghe và khẽ hỏi. Hà Thích, anh bảo em phải làm sao đây? Hà Thích cũng lặng thinh, trầm tư một lúc rồi hạ giọng bảo. Cứ khuyên mẹ em nên bỏ ý nghĩ đó thì tốt hơn. Tình trạng anh em thế mà còn kết hôn, có lẽ không tốt lắm. Nhưng em lại không muốn lo nữa. Viên Hỉ thò dài thườn thượt, cú sút đáp. Cô vốn vẫn níu kéo chút hy vọng với gia đình, nhưng lần này mẹ cô đến đã khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng. Mẹ hiền con hiếu chỉ có thể xuất hiện trong cơn mộng hão huyền của cô, mà mãi mãi không thể thành sự thực. Trong mắt mẹ chỉ có mình anh trai, còn Viên Hỉ được sinh ra chỉ để trả nợ cho anh. Bà ấy muốn làm gì thì làm đi, em mặc kệ. Muốn tiền thì em đưa tiền. Đó là do em nợ họ, em trả. Trả nợ sớm thì xem như xong việc. Viên Hỉ. Hà Thích muốn khuyên cô nhưng thực sự không biết phải nói gì. Đối diện với một gia đình như thế, chính anh cũng không biết phải làm sao. Viên Hỉ vừa cúp máy thì bà Viên đẩy cửa vào, bước đến bên giường hỏi về vẻ cảnh giác. Lúc nãy ai gọi đấy? Rốt cuộc con đang yêu ai? Hà Thích kia hay là Bộ Hoài Vũ? Sao lại nghe anh con bảo Tết năm ngoái là do Bộ Hoài Vũ đưa đi công viên chơi? Viên Hỉ biết mẹ mình chắc chắn đã đứng ngoài nghe trộm điện thoại, thế là cười lạnh lùng bảo. Có liên quan gì không? Mẹ biết quan tâm chuyện của con à? Mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ mặc mọi người đâu. Bà Viên đỏ đẫn hết cả người, muốn nổi giận nhưng ngại có Tiểu Hồng và Thanh Trác ngoài kia, nên đành cố nén cơn giận, nghiến răng mắng. Cô cứng cáp rồi phải không? Tôi là mẹ cô dám nói thế với mẹ à? Viên Hỉ quay đi cười gằn một tiếng, rồi lại quay sang nhìn mẹ mình, nửa cười nửa không. Mẹ không cần quản lý chuyện của con, chỉ cần nói mục đích lần này đến là được. Cần tiền đúng không? Hay còn có chuyện khác? Sắc mặt bà Viên tái xanh nhưng lại không thể nổi điên, đành cố nén cơn giận, hít một hơi thật sâu rồi nói. Tiểu Hồng đòi đến thành phố thăm thú đây đó, cô đưa nó đi lòng vòng vài nơi, mua quần áo mới mang về. Viên Hỉ nghe nói nông thôn có phong tục thế này, sau khi nam nữ đính hôn sẽ rất trịnh trọng đi mua quần áo một chuyến. Không chỉ mua một hai bộ mà là rất nhiều. Có lúc bên đàn gái thậm chí còn đòi cả quần áo mặc cho mấy năm. Đồng thời nhà gái cũng yêu cầu nhà trai tặng ba thứ bằng vàng. Đó là dây chuyền vàng, nhẫn vàng và hoa tai vàng. Đó đều là lễ vật đính hôn. Thông thường, nhà trai càng hào phóng thì càng thể hiện việc nhà gái được coi trọng. Nên đó cũng trở thành một việc rất quan trọng trong hôn lễ. Chỉ không biết việc đến đây mua quần áo là do tự Tiểu Hồng kia nghĩ ra hay là do mẹ cô chủ động đề nghị. Viên Hỉ nhích môi cười cười nói. Được, chỉ là một quần áo thôi mà. Con đưa đi, tiền con trả. Lúc nào đi, ngày mai. Thấy Viên Hỉ nhận lời rất nhanh chóng thì bà Viên lại thấy không quen lắm. Bà Huống Nghi nhìn con gái, muốn tìm kiếm gì đó trên nét mặt cô, nhưng Viên Hỉ chỉ có cười, ngoài ra không chút biểu cảm. Ngày mai đi, tiền không đủ thì mẹ có đây. Mẹ và bố con đều có tiền, không làm phiền đâu. Cả Viên nói rồi trầm tư một lúc lại hỏi vẻ nghi ngờ. Bộ Hoài Vũ có xe riêng đúng không? Viên Hỉ nhìn mẹ mình với vẻ lạ lùng, không biết tại sao bà lại hỏi câu này. Bà Viên tránh ánh nhìn của cô, mấp máy môi một lúc, như thể câu sau đó rất khó mở miệng. Cuối cùng cũng vẫn cắn răng nói. Thanh Trác bảo Tết năm ngoái, cậu ấy lái xe đến đưa hai đứa đi chơi. Con bảo cậu ấy lái xe đến đưa đi mua sắm đi. Mẹ đã bảo với Tiểu Hồng là con rất giàu, có cả xe nữa. Cuối cùng Viên Hỉ cũng hiểu ý mẹ mình, lúc nhận ra thì cười giễu. Không cần xe anh ấy, bọn con chỉ là bạn bình thường, bạn trai của con là Hà Thích, người hôm nay ra mở cửa cho mẹ đấy. Không phải Bộ Hoài Vũ, Hà Thích cũng có xe, tuy không bằng xe của Bộ Hoài Vũ nhưng cũng xem như là có xe riêng. Mẹ yên tâm, không để mẹ mất mặt đâu. Tết năm ngoái, chẳng phải con ở cùng Bộ Hải Vũ à? Sao bây giờ lại dính Hà Thích rồi? Chẳng phải cậu ta đi Mỹ rồi à? Sao lại quay về? Viên Hỉ không trả lời, chỉ ngã lên giường đọc tin nhắn di động. Là của Bộ Hải Vũ gửi đến. Rất ít chữ, chỉ một câu mà lại hỏi. Vẫn ổn chứ? Tin cô nhắn lại cũng rất đơn giản. Không sao, yên tâm. Đang nói với con đấy, có nghe không? Viên Hỉ lãnh đạm nhìn mẹ mình một cái, cười lạnh lùng. Đang nghe đây, mẹ yên chí. Dù yêu ai thì con cũng không ra nước ngoài đâu. Bà Viên vẫn còn định nói gì đó, há miệng ra rồi lại ngậm chặt. Chỉ thở dài nặng nề một tiếng rồi quay người đi ra ngoài chăm sóc Thanh Trác. Cô Tiểu Hồng kia ăn xong bữa tối đã vào phòng Viên Hỉ mà không ra ngoài nữa. Viên Hỉ phong phanh nghe được mẹ mình rằng cô nàng cũng bị gia đình bán đi chỉ vì anh trai cô đổi tiền lấy vợ. Trong lòng cảm thấy rất đồng cảm. Có lòng muốn vào nói với cô nàng vài câu, nhưng lại dừng trước cửa, lắc đầu cười khổ. Chính cô cũng đã đến nước này rồi mà còn định thương hại kẻ khác. Đúng là nực cười. Cô tội nghiệp Tiểu Hồng thì ai sẽ tội nghiệp cô đây? Buổi tối, Viên Hỉ nhường mẹ và anh trai ngủ ở phòng bì hối, còn cô ngủ ở ghế salon ngoài phòng khách. Cô không muốn ngủ cùng Tiểu Hồng vì cảm thấy mình chẳng cách nào đối diện với cô ta, cũng không biết phải nói gì nữa. Chương 35. Ngày hôm sau, Viên Hỉ bảo Hà Thích nghỉ một ngày để đến đưa họ đi mua đồ. Bà Viên không yên tâm Viên Hỉ và Thanh Trác, sợ Thanh Trác làm hỏng việc, cũng e ngại Viên Hỉ khiến tình hình xấu đi nên cũng theo lên xe. Trên đường đi, Hà Thích cũng thử trò chuyện với bà Viên. Trong lòng bà vốn không ưa Hà Thích lắm, nhưng ngại có Tiểu Hồng trên xe nên cũng không tiện tỏ ra mặt. Vì thế cũng nói vài ba câu với anh, có vẻ như ngầm chấp thuận quan hệ giữa Viên Hỉ và Hà Thích. Hà Thích thực ra không tán thành sự thỏa hiệp của Viên Hỉ, nghĩ rằng cưới vợ cho Thanh Trác vốn là một chuyện quá ư hoang đường, không có đạo đức. Trong tiềm thức càng bị ảnh hưởng bởi bì hối. Cho rằng cứ thế này thì chỉ đổi lấy việc bà Viên càng khắc nghiệt hơn thôi. Nhưng anh không dám tỏ vẻ gì trước mặt mẹ vợ tương lai. Chỉ nhân lúc mọi người không chú ý mà lén hỏi Viên Hỉ. Thật không ngăn cản được à? Viên Hỉ cười khổ rồi lắc đầu. Nếu có thể thì cô cũng không muốn sự việc phát triển đến mức này. Tính khí của mẹ cô hiểu rõ. Cho dù có phản đối cũng chẳng thể khiến mẹ thay đổi tí nào. Mà chỉ khiến mọi người đau khổ hơn thôi. Những việc mẹ đã quyết định thì không thể nào thay đổi. Mà đêm qua, cô nằm trên salon cũng đã nghĩ ngợi rất lâu, đã nguội lạnh tâm ý với gia đình, đã không còn muốn lo nghĩ nữa. Cả ngày, Thanh Trác đều tỏ ra không vui. Hỏi mấy lần là tại sao Bộ Hoài Vũ không đến? Chẳng phải đã hứa sẽ đưa anh đi công viên chơi hay sao? Sao lại cứ đi mua quần áo mãi thế? Hà Thích nghe thế thì có vẻ thiếu tự nhiên. Anh cũng muốn lấy lòng Thanh Trác, nhưng thật sự không biết phải đối xử với Thanh Trác thế nào. Cũng chẳng thể đối xử với một người đàn ông như đối xử với trẻ con được. Cả một nhóm người nhìn rất kỳ quặc, luôn khiến những người bộ hành chú ý đến. Bà Viên dù đến đâu cũng phải mặc cả với người ta trước, cũng bất chấp họ có giảm giá hay không. Hà Thinh khéo léo nhắc bà mấy lần, nhưng bà vẫn cứ đến nơi là mặc cả ngay, sau đó than thở món đồ không đáng giá đó. Hà Thích nhìn thấy những cô bán hàng nhìn mọi người với ánh mắt kỳ lạ, làm mặt lại nóng rực. Cuối cùng anh chỉ đi theo phía xa xa, thấy Viên Hỉ mua đồ rồi mới tiến đến cầm hộ, sau đó lại lỉnh ra phía sau. Viên Hỉ cứ lặng lặng không nói, ngay cả với Thanh Trác cũng chẳng mấy khi đếm xỉa đến. Ngay cả với Thanh Trác cũng chẳng mấy khi đếm xỉa đến, chỉ dẫn bà Viên và Tiểu Hồng lang thang hết khu thương mại này đến khu bách hóa khác. Tiểu Hồng đòi rất nhiều thứ, Viên Hỉ cũng chẳng ý kiến gì, chỉ gật đầu đồng ý, đến mức bà Viên cũng bắt đầu thấy xót tiền. Mấy lần cười giả lả khuyên Tiểu Hồng hay là dặn xem đã rồi hẵng mua, biết đâu có thứ khác hợp hơn. Tiểu Hồng không nói năng gì, chỉ lạnh mặt rồi quay đầu bỏ đi ngay. Bà Viên lại vội vàng theo sau gọi, mua đi, mua đi. Viên Hỉ chỉ cười lạnh, sau đó móc tiền, mua. Suốt một ngày, dù không mua quần áo hàng hiệu nhưng cũng tốn hết cả vạn tệ. Bà Viên rót tiền đến mức mặt tái xanh cả. Viên Hỉ không chịu để Hà Thích chi tiền mà chỉ tự thanh toán. Không chỉ tiêu hết số tiền cô để dành mà còn nợ thêm mấy nghìn tệ nữa. Buổi tối, Ý Hối đến thăm Viên Hỉ, nghe mọi việc sau thì giận dữ cốc thẳng vào trán Viên Hỉ, hậm hực hét. Cậu sĩ diện cái gì cơ chứ? Có hiểu không, Viên Hỉ? Cậu làm tớ thất vọng quá. Cậu không thể cương với mẹ cậu được một lần à? 4 năm trước cậu còn gián đoạn về quan hệ, sao bây giờ không dám nữa? Lối mòn này rồi mà dại thế. Viên Hỉ không nói gì, chỉ ngửa đầu ra sau tránh bàn tay Ý Hối, đợi bạn mình hết giận rồi mới bảo. Chính vì lớn rồi nên mới biết đoạn tuyệt quan hệ với mẹ là vô dụng. Cho dù cắt đứt quan hệ mẹ con thì quan hệ huyết thống vẫn còn đó. Bố mình vẫn là bố, anh mình vẫn là anh. Mình không thể bất lực nhìn họ chịu khổ được. Thế cậu tự chịu à? Ý Hối tức giận. Tiền cậu ở đâu ra? Tháng nào cũng gửi tiền về nhà, cậu còn được bao nhiêu? Viên Hỉ, tớ thật sự không hiểu đầu cậu có ngốc thật không? Đó là một cái động không đáy. Động không đáy cậu có hiểu không? Cậu lấp đầy được không? Cho dù anh cậu cưới vợ, cậu nghĩ thế là xong à? Cậu phải lo cho cả nhà họ. Cậu lo được đến khi nào? Đến khi mình không lo được nữa thì thôi. Viên Hỉ u sầu đáp. Ý Hối im bặt, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi. Tiền thì sao? Hà Thích có ý gì không? Viên Hỉ mím môi, khẽ lắc đầu. Mình không cần tiền của anh ấy. Ý Hối chau mày, nhưng cũng hiểu tâm trạng Viên Hỉ. Cô mấp máy môi một lúc rồi bảo. Về mặt tiền bạc thì tớ cũng thoải mái nên chẳng dành dụm được là bao. Có điều vẫn còn được một ít. Cậu cứ lấy trước để ứng phó đi, để mẹ cậu về đã rồi hẵng tính. Thấy Viên Hỉ lại định từ chối, Ý Hối trừng mắt nhìn. Đủ rồi, đừng ủy mị nữa, cậu nợ tớ nhiều rồi nên bây giờ có thêm cũng chả sao. Nhớ là sau này nếu tớ gặp chuyện, cậu phải xuất hiện vua đao trợ giúp đấy. Viên Hỉ cười khổ sở, vẫn còn phải mua 3 thứ vàng cho Tiểu Hồng. Bây giờ cô thật sự rất cần tiền. Lúc đưa Ý Hối về, Viên Hỉ cũng theo cô xuống lầu. Ý Hối thắc mắc. Cậu còn tiễn làm gì nữa? Không phải tiễn cậu. Tiên Hy quay đầu liếc nhìn phía sau. Mình muốn xuống lầu hít thở một chút, trong đó mệt lắm. Đêm mùa thu đã có hơi lạnh thấu xương. Không biết từ buổi sớm mai nào mà những cành cây vốn xanh um lá bỗng dưng rụng sạch. Tiễn bị hối về rồi, Tiên Hy chậm rãi dạo quanh khu nhà một mình. Bàn chân dẫm đạp lên những chiếc lá rơi bên dưới. Cô cảm thấy rất rối loạn, luôn muốn suy nghĩ một số việc nào đó, nhưng tư duy cứ đình trệ chẳng thể nào nghĩ nổi. Cô có thể thấy sự ngượng ngùng ban sáng của Hà Thích. Không phải cô mất tri giác, mà thấy rồi thì làm gì, trách móc anh ư. Nhưng sao có thể trách anh được? Nếu cô đứng trên vị trí một người lạ, cô có thể làm tốt hơn anh không? Tiên Hy lắc đầu cười khổ, tự vấn những chuyện cô không làm được mà sao lại yêu cầu người khác. Rẽ qua góc tòa nhà, ánh đèn đường càng mờ nhạt. Ánh đèn vương vãi trên chiếc xe màu đen đậu bên đường, chẳng những không chiếu sáng mà còn khiến đường nét thân xe trở nên mù mờ hơn. Như thể chỉ chớp mắt một cái là nó sẽ biến mất vào bóng đêm. Bộ Hoài Vũ ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn ô cửa sổ sáng đèn trên kia mà xuất thần. Anh cũng không biết tại sao lại đến đây, rõ ràng là muốn về nhà, nhưng khi đi ngang qua tiểu khu này lại vô thức rẽ vào. Chẳng lẽ đến lúc này rồi mà anh vẫn chưa chịu từ bỏ? Anh cười tự chào, cuối cùng thu ánh nhìn lại khởi động xe. Viên Hỉ đã dạo quanh khu một lúc lâu, hơi nóng theo cô ra từ trong nhà đã tan mất. Gió thấm qua từng lần áo chỉ cảm thấy lạnh. Cô nghĩ ngợi rồi cũng thấy mình nực cười. Vốn đã chẳng ai thương xót thì hà cớ gì phải ngại bản thân. Thế là cô thở dài rồi cúi đầu chậm chậm quay về. Trước mặt có một chiếc xe chạy ngang, cô cũng không lưu ý, chỉ nhường đường theo phản xạ. Quay mặt đi chạy ánh đèn xe chói mắt. Ai ngờ chiếc xe càng đến gần càng chạy chậm lại, cuối cùng dừng lại bên cô. Viên Hỉ kinh ngạc quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Bộ Hải Vũ vẻ mặt bình thản trên xe. Lên xe đi, anh nói gọn. Không phải dò hỏi cũng không thỉnh cầu, tuy giọng không lớn nhưng có sự kiên định không cho phép từ chối. Trong tích tắc, Viên Hỉ có phần hoang mang, như thể lại trở về cái đêm lạnh giá ấy. Cũng một câu nói ngắn gọn như thế, cũng một vẻ mặt thờ ơ như thế, thậm chí đến ngữ điệu của anh cũng không chút thay đổi. Nhưng chỉ một câu bình thản ấy đã cho cô một hơi ấm và sự an toàn đến vô cùng. Thời khắc ấy, Viên Hỉ không nghĩ sẽ từ chối, vươn lên xe anh như có ma xui quỷ khiến. Vừa ngồi ở trong, hơi ấm lập tức bao bọc lấy cô, rất ấm. Tốt quá, Viên Hỉ không nén được phát ra một hơi thở dài. Nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, cô nghiêng đầu nhìn, thấy anh nhếch môi lên, lộ ra một nụ cười rất dịu dàng. Viên Hỉ cũng cười theo, hỏi. Tìm em à, có chuyện gì không? Bộ Hoài Vũ lắc đầu. Đến để thăm em, không có gì. Phía sau có xe khác chạy đến, nhấn còi ra hiệu cho xe họ chạy nhanh. Bộ Hoài Vũ liếc nhìn Viên Hỉ rồi khởi động xe, khẽ hỏi. Muốn đi đâu? Viên Hỉ ngẫm nghĩ rồi hỏi. Anh có đói không? Em mời anh đi ăn vậy. Bộ Hoài Vũ không hỏi ăn ở đâu mà lái xe thẳng ra ngoài tiểu khu, đến quán ăn nhỏ lần trước họ đã ăn đêm ở đó. Trong quán vẫn đông người, hai người tìm một góc khuất rồi ngồi xuống chọn mấy món. Một lúc sau phục vụ đã dọn lên. Viên Hỉ hai tay bưng bát, húp một ngụm cháo nóng, cảm thấy hơi nóng xuyên qua cổ họng rồi rơi xuống dạ dày. Lúc này mới cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài. Bộ Hải Vũ không động đũa, chỉ nhìn cô và dịu dàng hỏi. Buổi tối chưa ăn cơm mà. Viên Hỉ cười rồi lắc đầu, đặt bát lại trên bàn rồi cúi đầu ngẩn ngơ. Ba bữa cơm không thiếu bữa nào, chỉ có điều ăn không nổi. Tại sao con người phải sống? Viên Hỉ đột ngột ngẩng lên hỏi. Bộ Hải Vũ cứng người, ngẩn ngơ nhìn Viên Hỉ một lúc, sau đó mới rủ mắt xuống, ngón tay vô thức khẽ sờ quanh mép bàn. Một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô. Em không nên hỏi tại sao con người phải sống, mà nên hỏi là con người phải làm thế nào mới có thể sống, mới có thể sống thật tốt. Không hỏi tại sao sống, chỉ hỏi phải sống thế nào. Không hỏi tại sao cô lại sinh ra trong một gia đình như thế, chỉ hỏi cô phải sống tốt cho mình trong gia đình như thế bằng cách nào. Cô thẫn thờ nhìn Bộ Hoài Vũ, ánh mắt anh sâu thăm thẳm mà sáng rỡ, toát lên vẻ bình thản và kiên cường. Bộ Hoài Vũ khẽ nhớ môi lên, Viên Hỉ bỗng hoàn hồn lại, vội vã nhếch môi lên cười theo rồi quay nhìn đi nơi khác. Hai người không nói gì nữa, cúi đầu lặng lẽ ăn, như hai người xa lạ chỉ ngồi cùng bàn. Ăn cơm xong, Bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỉ đứng lên. Đi thôi. Viên Hỉ đáp lại rồi đứng dậy theo anh ra ngoài. Chiếc xe chạy đến dưới tòa nhà của Viên Hỉ, vẫn là Bộ Hoài Vũ gọi cô thức dậy. Viên Hỉ có phần ngượng ngập, không biết vì sao mình lại ngủ tiếp đi, vội cười vẻ lúng túng. Có lẽ do xe anh thoải mái quá, sao em cứ ngồi lê là muốn ngủ nhỉ? Bộ Hoài Vũ chỉ mỉm cười mà không nói gì. Có lẽ sợ cô ngủ thiếp đi sẽ cảm lạnh, nên máy điều hòa trong xe trình nhiệt độ rất cao, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Thấy Viên Hỉ đã tỉnh thì tắt máy điều hòa đi, khẽ nói. Ngồi một lúc cho bớt nóng rồi xuống, cẩn thận cảm đấy. Viên Hỉ ngủ đến nỗi cũng thấy phát nóng cả người, có điều vẫn không định ngồi lại trong xe lâu. Cô kéo chặt áo khoác, vừa mở cửa xe vừa cười nói. Không sao, canh có hai bước chứ mấy. Muộn quá rồi, anh về nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Cô xuống xe rồi quay lại nhìn Bộ Hoài Vũ, mím môi thật chặt rồi mới mấp máy nói. Tối nay, cảm ơn anh. Nói xong ôm chặt lấy vai đi thật nhanh vào trong. Cô biết Bộ Hải Vũ vẫn đứng sau lưng nhìn theo, nhưng cô không quay đầu lại. Không phải cô vô tình, không phải cô ích kỷ, mà cô chỉ tham lam. Tham lam chút hơi ấm cô có được từ anh. Cô không nỡ để hơi ấm ấy dần dần tàn mát. Cô vẫn cầm hơi ấm áp đó để cố gắng gượng quay trở lại ngôi nhà ấy, để đối diện với mẹ và cả cái gia đình cô chẳng thể cắt đứt.